Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay nhìn vào ngôi thánh đường nhà thờ Đồng Tiến ngày thứ sáu đầu tháng, người ta sẽ rất là ngạc nhiên khi mà tất cả 2, 4, 6, 8, 10, 12 dãy ghế đầy hết không còn chỗ trống. Rồi bên ca đoàn hai bên này có phải ca đoàn không? Phải ca đoàn không? Không, chiếm luôn chỗ của ca đoàn. Rồi trên 2, 3 hành lang ở trên lầu, anh chị em ngồi cứng ngắc ở trên đó. Rồi dưới này một số người còn phải ngồi bó củi. Nếu mà tính ra phải 4, 5 ngàn người. Người ta sẽ thắc mắc là tại sao mà hôm nay họ đi đông như thế. Anh chị em nào ở những nơi khác đến không phải nhà thờ Đồng Tiến xin giơ tay vậy. Không phải nhà thờ Đồng Tiến. Wow, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Nhà thờ Đồng Tiến mình cũng lớn cỡ cấp thành phố, 4, 5 ngàn người. Nhưng mà so với con số mà anh chị em ở các nơi đến đây thì ta thấy con số lại là trở thành khiêm tốn. Mà hôm nay người ta đi đông như vậy là vì lý do mình đang được nghỉ. Nghỉ lễ nhưng mà mình lại đi. Người ta bảo nghỉ lễ, nhưng mà nhờ nghỉ lễ như vậy mình mới được đi lễ. Và đi lễ đông như thế này, mình không phải là chỉ đi thấy tấp tỉnh người đi, tớ cũng đi, không phải. Hoặc là mình đi giống như là đi chảy hội, người ta nườm nượp dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Không, chúng ta không đổ đến những khu vui chơi, chúng ta cũng không đổ đến những cái chỗ ăn chơi, chúng ta cũng không đổ đến những chỗ ăn nhậu, không ăn chơi, không vui chơi, không ăn nhậu. Nhưng anh chị em đến đây không phải chỉ là đi lễ, không phải chỉ là xem lễ, nhưng mà là dự lễ. Mình nghỉ lễ, mình đi lễ, mình đến đây không phải là mình xem lễ, không phải là mình nghe lễ, nhưng mà để mình dự lễ. Dự lễ, lễ gì thưa anh chị em? Lễ, ba chữ, lễ. Lễ, lễ lòng thương xót, lễ kính lòng Chúa thương xót. Mỗi thứ sáu đầu tháng, anh chị em mình họp nhau đến đây. Có những người đi từ sáng sớm, có những người đi từ đêm khuya, và có nhiều chiếc xe ở các tỉnh 45, 50 đậu ngập hết chỗ này. một cái hiện tượng lạ chứ ạ. Tại vì người ta nghĩ rằng là chắc ở Vũng Tàu phải đông lắm, chắc ở Đà Lạt phải đông lắm vì ta đi nghỉ lễ mà, chắc là phải ở Bà Ná hay là Sapa gì đó đông lắm. Nhưng xe nó đậu ở ngay sân nhà thờ Đồng Tiến này, chẳng có vui chơi, chẳng có du lịch, chẳng có ăn chơi, chẳng có ăn nhậu, nhưng cũng có lễ. Mà hơn cả đi lễ, hơn cả xem lễ, hơn cả nghỉ lễ, hơn cả mừng lễ, mà chúng ta tham dự một buổi lễ, lễ kính lòng Chúa thương xót. Anh chị có cảm nhận được cái niềm vui đó không? Có cảm nhận được rằng là Chúa mời gọi chúng ta đến tham dự cái đại lễ này, đại lễ kính lòng thương xót Chúa này, ngày thứ sáu đầu tháng này. Có ai có vé không giơ tay? Có ai có vé đi lễ không giơ tay? Không có. Không có vé, chẳng ai có vé. Có ai có giấy mời không giơ tay? Có không ạ? Cái cô kia giơ tay hay là gãy đầu? Gãy đầu. Không ai có vé mời, không ai có thiệp mời, cũng chẳng ai thư mời, chẳng thư mời, chẳng thiệp mời, chẳng giấy mời. Hoặc là có ai thúc mình, ép mình phải đi không? Có không? Ai tình nguyện đi lễ giơ tay. Hallelujah, một trong các tay thật lớn để chúc mừng những người đó. Vậy chị em thấy rằng là mình đến đây nó vui, mừng lễ, tham dự thánh lễ mà, lại là lễ kính lòng Chúa thương xót mà, một cái bữa tiệc rất lớn. Vậy thì vào trong bữa tiệc này, vào trong ngày đại lễ là tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa này, thưa anh chị em, chúng ta không có thiệp mời, không có giấy mời, không có thư mời, chẳng cần phải ai thúc, chẳng cần phải ai rủ, chẳng cần phải ai dụ, nhưng mà tất cả là do lòng thương xót Chúa thúc đẩy mình tới. Lòng thương xót Chúa lôi kéo mình đến. Chúa vừa thúc, vừa đẩy, vừa lôi, vừa kéo, vừa dang rộng cánh tay: hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa nói rằng tất cả những tội lỗi của con đến với lòng thương xót của ta, ta sẽ ném nó xuống biển, ta sẽ đạp nó dưới chân. Chúa nói rằng tất cả những tội nhân là đối tượng lòng thương xót của ta, những người đau ốm, bệnh tật, thân xác, tâm hồn đang rất cần được cứu chữa, thì tất cả những con người ấy cứ đến và cứ đến. Nhưng mà thưa anh chị em, khi đến đây mình nhớ rằng bước vào bữa tiệc mình được mặc lấy một con người mới. Một con người mới. Đi bữa tiệc này có cần mặc áo mới không? Trả lời: đi tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa có cần áo mới không? Có cần đồng phục không? Không to lên, không thì phải nói không, có thì nói có. Có cần phải veston không? Có cần phải là soiree không? Không cần. Nhưng Chúa cần cái gì thưa anh chị em? Rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: không ai lấy vải áo mới này, cái áo mới đang mặc này rồi xé nó ra, xé nó ra, lấy cái miếng vải mới lại vá vào cái áo cũ. Không ai làm vậy. Nếu mà làm như thế thì cái áo cũ nó không chịu nổi, nó sẽ rách ra, thì cái áo mới cũng tiêu, áo cũ cũng tiêu. Chẳng có ai lấy áo mới mà xé ra bao giờ cả. Vậy thì khi anh chị em đã được đến đây rồi, đã được lòng thương xót Chúa nhận chìm vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa rồi, đã mặc một cái áo mới rồi, áo lòng thương xót rồi, thì đừng xé cái áo đó ra. Hãy để cái áo đó trọn vẹn là lòng thương xót, tấm lòng hoàn toàn thuộc về Chúa, chứ không để cho bất cứ một cái gì nó làm cho mình bị phân tán, bị phân tâm, bị lo ra. Không có cái gì tách rời mình khỏi lòng thương xót Chúa được. Dù gian truân, dù khó khăn, dù thử thách, dù đói khát, dù hãy giữ tinh tuyền cái áo mới ấy. Hôm nay chị em đến đây được Chúa mặc cho mỗi người một cái áo mới, áo của lòng thương xót, thì đừng xé nó ra mà vá vào áo cũ. Cái áo cũ ấy là tội lỗi của ta, không thể dung hòa, dung hợp giữa tốt và xấu. Nói to lên, không thể dung hợp giữa tốt và giữa ánh sáng và bóng tối, không thể được. Giữa mới và cũ, không thể được. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến đây mừng lễ, đến đây dự lễ đã được mặc một cái áo mới, áo của lòng thương xót. Đừng để cái áo đó bị hoen ố, đừng xé nó ra mà vá vào cái áo cũ là cái áo của tội lỗi. Mà cái áo tội lỗi ấy là sự ghen tị, là sự cạnh tranh, là sự cao ngạo, là sự ganh đua, ganh tức, rồi thì hờn oán, rồi thì giận hờn, đủ thứ hết. Dẹp cái áo cũ ra đi. Áo cũ thì đem đi đâu? Áo cũ đem đi đâu? Bỏ vào thùng rác. Áo cũ thì đem đi đâu? Bỏ vào thùng rác, nơi bí tích giải tội. Chúa Giêsu nói đấy là tòa của lòng thương xót. Anh chị em đến quăng cái áo cũ đó vào đó đi, nhưng tội lỗi của anh chị em hãy trút hết cho Ngài đi, Ngài gánh lấy. Những cái áo cũ đó đừng có dính dáng gì đến nó, đừng có tiếc gì nó nữa, vì cái áo cũ đó nó sẽ làm cái áo mới của anh chị em bị rách ra. Cái áo lòng thương xót, cái áo mới đấy phải để nó tinh tuyền, cho nên hãy đến với tòa hòa giải đi và trút hết tất cả những tội lỗi của mình, những lo lắng bận tâm của mình. Nhất là năm nay là năm thánh lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha ban cho các linh mục trên toàn thế giới được một cái đặc ân, đấy là tha tội và tha vạ cho tất cả những người đã phạm tội phá thai, cũng như đồng lõa trong tội phá thai. Mình yếu đuối, mình vụng dại, lúc ấy mình đã làm cái sự sai trái. Có nhiều người bây giờ rất là mặc cảm, có nhiều người bây giờ rất lo sợ, có nhiều người bây giờ rất hoang mang, lúc nào cũng sống trong tâm trạng bất an ấy. Mau, mau đem cái áo cũ ấy chạy đến tòa ngoài giải mà chút bỏ nó đi, xưng thú cái tội ấy ra đi, và linh mục được quyền tha tội và tha vạ, xóa tất cả những cái tội lỗi trong quá khứ. Và một khi anh chị em đã được tha tội, được tha vạ rồi, xin anh chị em tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, không một chút nghi ngờ. Đừng có nghi ngờ rằng không biết Chúa có tha hay không. Cho nên có những người xưng nó tội rồi, tôi nói phạm lâu chưa? Dạ thưa cha, con phạm 20 năm nay rồi. Đã xưng lần nào chưa? Thưa cha, con xưng 10 lần rồi. Thế sao bây giờ? Đã ăn năn đền tội, đã làm hết các việc chưa? Thưa cha, xong hết rồi. Sao bây giờ lại còn xưng lại? Thưa cha, xưng lại cho nó chắc. Đúng hay sai? Sai. Không có chắc chiếc gì cả. Một lần sám hối, một lần thống hối, một lần ăn năn trọn vẹn, Chúa nói tội của con đã nên trắng tinh như tuyết. Cho dù tội của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết rồi. Vậy thì thưa anh chị em, những cái mà đã xưng rồi, những tội Chúa đã tha rồi, mình phải tin chắc chắn rằng Chúa đã tha. Bây giờ cái áo mới ấy đừng có dính dáng gì cái chuyện cũ nữa. Đã xong rồi là xong. Giống như mình, chắc mình cứ suy bụng ta ra bụng Chúa, tha xong rồi nhưng mà chưa có quên, tha xong rồi nhưng mà lâu lâu có giận lại, nhắc lại. Hai vợ chồng giận nhau vì hồi đó là ông ấy đi tò te với là ai đó, rồi đã về tha rồi, làm hòa rồi, 5 năm rồi, 10 năm rồi, nhưng mà mỗi lần giận lại. Tôi mà tôi còn nhớ mà, cái hôm đó mà không có tôi là bây giờ là cũng đi mất với con kia rồi mà, biết mà, có phải không? Ta cứ nhắc lại cái chuyện cũ hoài, chứ ta cứ nghĩ rằng Chúa cũng như thế. Không, cái bộ nhớ của Chúa đã delete, đã xóa rồi, không còn cho vào thùng rác. Thùng rác cũng xóa luôn. phải tin chắc chắn như vậy để tâm hồn mình bình an và không có dính bén tư tưởng gì cái chuyện cũ áo cũ cả. Cũng vậy Chúa nói rượu mới phải đổ vào bầu da mới hay cũ? Rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Vậy chúng ta đã được rượu của lòng thương xót, đã được uống chén rượu của lòng thương xót, đã cầm lấy chén rượu lòng thương xót, thì phải đổ vào cái bầu da mới là tấm lòng của chúng ta, là cái áo mới ấy, là tấm lòng đã được Chúa xót thương, đã được Chúa tha thứ ấy, là cái con người mới ấy rồi. Cho nên đừng có đi với lòng thương xót Chúa mà lại còn đi nước đôi, lại còn bắt cá hai tay, lại còn thương xót nhưng mà lại sợ mình không được xót thương. Thương xót với cầu nguyện với lòng thương xót Chúa nhưng mà lại không muốn thực hành lòng thương xót. Không, đã đi với lòng thương xót Chúa, đã dấn thân cho lòng thương xót Chúa thì cũng phải đi thực hành lòng thương xót ấy. Chính vì vậy thưa anh chị em, ngày 15 tháng 9 Tây cũng là 15 tháng 8 ta. Biết 15 tháng 8 là lễ gì không? Lễ gì không? Ta 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 ra ta. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quây quần. Hát xong lại thấy buồn. Buồn là vì có phải em nào cũng được Tết Trung Thu rước đèn đi chơi đâu. Buồn vì có phải Tết Trung Thu ấy, lúc nào nhà nào cũng bánh quà đầy mâm đâu. Những vùng sâu vùng xa, những nơi mà chúng tôi đến từ Nam chí Bắc mỗi tháng trong suốt gần 10 năm nay, tháng nào cũng có 1 đến 2 chuyến. Nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng tôi cứ lặng lẽ đi hết xứ này đến xứ kia, hết chùa này đến chùa nọ, hết mái ấm này đến trẻ mồ côi kia, và cảm nhận được rằng những em thiếu nhi, những người cơ nhỡ, những người già neo đơn không biết cái Tết Trung Thu là gì cả. Cho nên phải có những bánh Trung Thu lòng thương xót đến với họ. Năm ngoái chúng tôi thực hiện bánh Trung Thu lòng thương xót ở nguyên tỉnh Vĩnh Long 300.000 cái bánh. Năm nay phải đổ ra những cái vùng khác nữa. Và như vậy mình thấy được rằng là mình đã được mang cái áo mới rồi, thì mình không thể dính dáng gì đến cái áo cũ nữa. Đừng có xé cái áo của mình ra, đừng có đem cái rượu mới mà đổ vào cái bầu da cũ, cái bầu da của cái lòng ích kỷ, của cái sự nhỏ nhen, của cái sự hờn giận, của cái sự ghen tị. Phải xé bỏ cái bầu da cũ đó đi mà lấy một bầu da mới, bầu da của lòng thương xót, biết sống thực hành lòng thương xót của Chúa. Nào mời anh. Vâng, mời anh lên đây. Anh chia sẻ cho mọi người coi anh đã được bầu da mới như thế nào. Ông đang ngó ai cả. Ông lên đây. Ông lên đây. Rồi cái cô áo đỏ kia kìa. Đỏ đỏ chói chói đó. Mời lên đây thử coi. Rồi, những anh chị em lên đây thử chia sẻ cho mọi người coi là chúng ta đã được trở thành con người mới nhờ lòng thương xót của Chúa như thế nào. Chia sẻ cho mọi người. Rồi, đứng xuống một đoạn. Rồi. Rồi, mời anh giới thiệu cho mọi người tên gì, ở đâu, và đã vắn gọn cho mọi người biết là đã được Chúa biến đổi, được ơn của Chúa trở thành một con người mới, bầu da mới, lòng thương xót như thế nào.
Con tên là Vũ Nghi, 61 tuổi, ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng ra thì bấy lâu nay con đã âm thầm thừa hưởng lòng thương xót của Chúa mà không có nói cho ai nghe, nhưng mà con thấy như vậy thì cũng hơi phí, trong khi cha nói rằng chúng ta phải phổ biến cái lòng thương xót Chúa. Cho nên chúng con lên đây để nói một vài lời về cái ân phúc, mà những ân phúc mà Chúa ban cho con, một vài ân phúc thôi, bởi vì con thừa hưởng rất là nhiều. Trong từng hơi thở giây phút của cuộc đời con thì con thừa hưởng lòng thương xót của Chúa cả. Thì con chỉ nói vài ba điều thôi. con còn đứng ở đây thì đó là ân phúc của Chúa. Đáng lẽ ra con chết lâu rồi, bởi vì lúc mới đẻ ra thì con bị cái bệnh sốt cao, động kinh, co giật, thì nghe mẹ con kể lại. Nhưng mà làm sao con biết được điều đó? Bởi vì sau này con mẹ bị một cái di chứng là khi mà ngủ bị co giật trong giấc ngủ. Điều đó chứng tỏ nó là một cái di chứng mà ngày xưa hồi còn nhỏ mới đẻ ra mà cũng biết làm sao. Mà con đúng ra thì thời buổi đó nó khó khăn lắm. Cách đây mà gần 60 năm, cách đây 60 năm thì mà con giờ đây đứng ở đây là có nghĩa là thoát chết một lần.
Hiện thời thì anh đang làm nghề gì?
Trước đây thì con là y sĩ đa khoa trung cấp, kiêm kỹ thuật viên hồi sức cấp cứu. Nhưng mà bây giờ con đã nghỉ hưu rồi, cho nên con chỉ sống bằng tiền hưu trí.
Bây giờ anh chia sẻ cho mọi người ơn phúc, đó là ơn lúc mới sinh, còn ơn phúc sau khi sinh được 60 năm cuộc đời rồi. Bây giờ ơn phúc mới nhất mà anh lãnh nhận là gì, chia sẻ cho mọi người.
Rất nhiều ơn phúc thì hai cái ơn phúc mới nhất sau này, con kể ngược lại thời gian. Thứ nhất là con có một đứa con hồi nhỏ nó cũng bệnh suyễn khó thở, từ lúc mới sinh cho đến lúc mà 5 tuổi thì mỗi tháng đi nằm bệnh viện khoảng 20 ngày tới 25 ngày. Con nghĩ rằng thì cũng phó thác cho Chúa thôi, chứ nó rất là khó thở, và mỗi lần nó khó thở con cũng nghĩ rằng nhờ Chúa thì nó mới sống chứ, bởi vì nó bị suyễn khó thở đó. Thì vừa nghèo mà lại vừa bệnh nữa, tuy nhiên nhờ lòng Chúa thương xót thì ngày hôm nay con gái của con nó đã lớn thành một cái người thiếu nữ xinh xắn và khỏe mạnh và thành công tốt đẹp, thì đó cũng là một cái muôn vàng lòng thương xót của Chúa. Con nhận được rất nhiều ân phúc, nhưng mà con chỉ xin kể thêm một cái nữa thôi. Thì có một thời gian nhà con nghèo lắm, chỉ có nhà dột vách siêu. Thì lúc đó mỗi lần mưa gió nổi lên thì nhà dột lắm mà nó hơi nghiêng ngả, thì con không dám cầu xin có một cái nhà mới, mà con chỉ dám cầu xin trong lòng Chúa và nói với lại hai mẹ con rằng chúng ta chỉ cầu xin rằng cầu xin Chúa, nếu mà cái nhà nó sập thì xin cho chúng con không ở đó, không ở trong cái nhà đó vào lúc nó sập thì chúng con chấp nhận nó sập, nhưng mà chỉ xin là lúc đó chúng con đang đứng ở ngoài cho nó sập xuống. Nhưng mà sau này Chúa đã ban cho chúng con, thực tình mà nói là một phép lạ, nhờ ơn trên đưa đẩy, con đã được mọi người ân nhân giúp đỡ cho con một cái nhà rất là khang trang, mà con không phải là tốn kém mồ hôi công sức gì cả. Thì con nghĩ đó là một phép lạ mà Chúa đã thương xót con quá đỗi. Thắp xin cảm ơn.
Cảm ơn anh nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh đã mặc lấy cái áo mới. Hãy tiếp tục ra đi làm con người mới, loan truyền lòng thương xót của Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn ông chia sẻ cho mọi người ơn phúc mà Chúa ban cho anh. Người anh em vừa mới chia sẻ lúc bé động kinh đã được Chúa thương, con gái của mình đã được Chúa thương, gia đình của mình đã được Chúa thương. Còn anh?
Dạ, con là Vicente Nguyễn Văn Khung. Dạ, con năm nay 86 tuổi. Dạ, con thì bị bệnh dữ lắm, bệnh như là con ở bên Mỹ á. Con đã vào nhà thương bên Mỹ thì người ta nói cái bệnh của ông nó là phải một năm sau mới được mổ. Thế con không biết nghĩ làm sao, con phải viết thơ cho cha. Con không dám viết thơ cho cha mà viết thơ cho cô Lành. Dạ, cô Lành nói trên với cha, mà cha biết gọi điện thoại cho con, cha nói là cha đã nhận được tin. Tức là trong tuần lễ đó, khi con nhận được tin của cha gọi là con cứ yên tâm, thì trong tuần lễ đó là con tất cả mọi chuyện con đầu hết, không còn gì hết. Tức là tất cả nhà đều biết rằng con là được ơn, cha cầu nguyện cho con, cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi cái thứ hai là con bị bệnh thận, con về tới đây, con vào nhà thương một năm, thì bác sĩ đã cho biết là bệnh thận mãn tính, tức là bây giờ chỉ còn có chạy thận nhân tạo thôi, thì con cũng chạy đến cha, xin cha cầu nguyện cho con. Thì có người nói thôi, bỏ đi, đi chợ rồi bệnh khác viện khác đi, con sang chợ đây. Sang chợ đây thì bác sĩ nói được, có thể tôi sẽ cho anh chụp CT. Anh chụp CT là anh có bảo hiểm, nhưng có 8 triệu thôi. Nhưng mà bác sĩ cho con đi đi CT thì cái người nhận tiền thì người ta không chịu. Người ta nói là tới 26 triệu đó, mà để có 8 triệu chưa được. Rồi đứa cháu mà nó coi sóc con ra, nó vào xin bác sĩ lần nữa cũng không được. Thế lần thứ tư bác sĩ xin mới được đóng tiền. Khi con đóng tiền xong thì là con được CT, mà đi ti rồi thì bác sĩ nói là 3 ngày sau, tức là đã có ơn của Chúa vô đó rồi, thành ra 3 ngày sau thì đúng thật là con khỏe trở lại. Và lần thứ hai nữa là con có đứa cháu nó ở bên Mỹ, mời được cũng như là bảo vệ sẽ lính ra ngoài bên đó, đã đi được 10 năm thì hết bác sĩ Việt trở tới bác sĩ Mỹ mà cũng không làm sao mà có thể sanh được. Đẻ được đứa con 2 tuổi rồi cũng không được, nên nó về với con cho con hay ra để con xin cha cầu nguyện cho. Thế còn con đền cha Đỗ Thắc Vinh năm nay 45 tuổi, tức là khi mà có cha cầu nguyện rồi thì tức là có luật sư khác, có nói anh phải về, bây giờ anh về về ra cho rồi thì cái anh sợ lắm, nói về Việt Nam làm sao mà vô được đó, nhưng mà nói là anh phải về, nghĩa là theo tôi là anh phải về, thì rất sợ. Khi về nói với con là chết được rồi bác ơi, con lại phải về mà về để làm sao đi đây. Nhưng mà luật sư nói không sao, anh cứ về, khi anh về Việt Nam mà tôi cần cái gì thì cho anh đi xin cho tôi, ở đây đây tôi lo bên đây. Đúng 6 tháng thì có lệnh sửa soạn em qua Mỹ, tức là có giấy được rồi, tức là được gần 7 tháng, 6 tháng mấy ở Việt Nam, và bây giờ đã qua được Mỹ và đã có thẻ xanh.
Thưa anh chị em, ông già 80 mấy?
Dạ, 86.
86 tuổi, dĩ nhiên là nói chúng ta nghe nó không rõ, nhưng mà đấy lại là thật, rất thật, câu chuyện của ông già 86. Tặng cho ông mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, ông đi về, ông nghe và có thể ông gửi được.
Con xin chào cái này nữa.
Ông đi về và ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, cảm ơn ông. Còn tới năm cô không biết là năm cô khởi dạy hay năm cô khôn ngoan hả? Thưa anh chị em, chúng ta thấy là hai người, một anh một ông lên vừa cho chúng ta thấy những ân huệ mà Chúa ban. Những ân huệ ấy người ta không giữ lại được mà phải lên nói, phải chia sẻ, phải bung ra, phải bật ra để cho cả thế giới ngày hôm nay còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa thì hãy mau đến, hãy cởi bỏ cái áo cũ đi, cái áo nghi ngờ đấy đi, hãy cởi bỏ, vứt bỏ cái bình da cũ đi. Xưa rồi Diễm ơi, những cái nghi ngờ, những cái nghi nan, những cái ngờ vực, xưa rồi Diễm ơi, những cái ganh tị, những cái ghen ghét, những cái đố kỵ, xưa rồi Diễm ơi, bỏ đi. Ông ấy, anh ấy đã mặc lấy cái bầu da mới của lòng thương xót và cảm nhận rằng mình được chữa lành, đấy là ân huệ Chúa ban. Được ở lại, được thẻ xanh, đấy là ân huệ Chúa ban. Được căn nhà mới, đấy là ân huệ Chúa ban. Và hơn thế nữa thưa anh chị em, có thể những người ở đây không được như vậy mà lên chia sẻ làm chứng, người thì chồng vẫn còn say, người thì nợ vẫn còn, người thì bệnh vẫn còn, người thì nhà vẫn mất, người thì sắp ra tòa, vân vân, mà họ vẫn nhận ra rằng những cái biến cố ấy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Cái đó còn cao hơn nữa, cái đó còn mạnh hơn nữa thưa anh chị em. Nào, bây giờ năm cô, mỗi cô nói một ân huệ Chúa ban vắn tắt cho mọi người nha. Vắn tắt. Rồi, con tên gì, ở đâu?
Dạ, thưa cha, con là Maria Từ Ngọc Quế, 49 tuổi, ở giáo xứ Tân Chí Linh. Con được ơn Chúa ban cho là cứu mẹ của con là cách đây khoảng 4 năm. Là mẹ con bị bệnh đau cái chân mà mẹ con không biết lý do gì mà nó nhức quá. Mà đi chữa thầy này thầy nọ, thuốc tây thuốc tàu đều uống không hết, khỏi được. Cái con mới cầu xin Chúa là lúc đó con chưa có biết lòng xót Chúa. Con cứ đọc kinh Măng Coi hàng ngày thôi. Con cầu xin Chúa lại để cho mẹ con được tìm được đúng thầy thuốc để chữa bệnh. Cái bữa đó mẹ con đau quá đi, nhức cái chân quá. Thì xong mẹ rơi nước mắt luôn. Cái con mới nói, con nghe cái chị bạn đó, thì chờ Hoàng Hưng nói là cha Long ở nhà thờ Chiếu Hòa làm lòng thương xót á, thì đi cầu xin đi. Cái con mới xin, cầu xin. Cái con năn nỉ mẹ con. Mẹ con là bên đạo Phật, con là Tân Tòng là đạo theo. Cái con coi con năn nỉ mẹ con là đi nhà thờ Chiếu Hòa đó đông lắm. Cái chị bạn chỉ nói mà mẹ ăn cơm sớm đi, con chở mày đi là 12 giờ đi sớm chứ 2 tiếng hồ, 2 trời giờ cha mới vô lễ. Cái mẹ con đồng ý đi, con chở mẹ con đi lên. Cái mẹ con ngồi con hồi, cái mẹ con ấy đau lưng quá, chịu hết nổi, chở thôi về đi. Cái con mới chở mẹ con về, con nói thời mới đi lần đầu tiên mà sao mẹ không ráng chờ được, thôi đành nó chở về. Cái con mới cầu xin Chúa, con nói bây giờ mẹ con chịu không nổi, bây giờ con cầu xin Chúa mà chưa có được giữ cái lễ, mà con chưa có nghe được tiếng cha nữa. Cái con cầu xin, cái ngày thứ sáu là cái ngày thứ năm, cái thứ sáu cái tự nhiên Chúa nhận lời giúp cho mẹ con á, được gặp thấy cái bà lối sớm quen hồi nào giờ bà không có ra đường. Cái tự nhiên tình cờ bà ra đường, cái mẹ con mới hỏi thăm bà ngoại bé My ơi, bà khỏe không? Bà nói khỏe. Cái còn bà mẹ con mới nói bà thấy bà khỏe là mẹ con mừng rồi. Cái mẹ con nói con còn nhỏ tuổi mà con cứ đau nhất cái chân hoài. Cái bà đó tự nhiên bà chỉ cho mẹ con là cái chỗ khám của bác sĩ trung tâm chỉnh hình á, khám về xương đó, bác sĩ này hay lắm. Cái em con nó mới chở mẹ con đi khám phòng tư của ổng á. Cái ổng mới vô cái bác sĩ, bà cứ nói với cái chân, cái bác sĩ nói để tôi chụp hình cho bà. Bà bị đau cuộc sống á, bà thoát y đĩa đệm với lão hóa xương chứ không phải bị cái chân đâu. Cái mẹ con cứ cãi, cái ổng mới nói ủa tôi là bác sĩ hay bà là bác sĩ vậy. Cái mẹ con phải chịu thua bác sĩ, nó thôi giờ bác sĩ cứ khám đi. Cái bác sĩ quyết định khám là mà cho mẹ con mổ, hỏi là gia đình có khả năng không mổ. Mẹ con nói là giờ cô cũng không biết nữa, mấy đám con cũng có khả năng mổ không. Cái giờ tụi con mới về hỏi ý mấy anh chị em có đồng ý cho mẹ mổ không, nói đồng ý cho mẹ mổ đi chứ giờ chẳng lẽ giờ để mẹ đau. Cái mấy chị em hỏi ý nhau, có thằng em nó khá thì nó giúp đỡ cho mẹ con mổ. Mổ thì bác sĩ nó khám tổng quát bà không bị gì hết thì mới mổ được, rồi không có bị bệnh tim bị tiểu đường mổ. Mổ xong cái mẹ con khỏe mạnh đến bây giờ luôn, là nhờ ơn của Chúa đó. Con cầu xin mà mẹ con nói mẹ không tin, bây giờ mẹ con phải tin luôn. Mẹ con là đạo Phật.
Cái câu chuyện thú vị thưa anh chị em, một người Tân Tòng cầu nguyện cho mẹ mình là đạo Phật, bà ấy nhất định không tin và cuối cùng thì là bà ấy phải tin rằng
mà
có Chúa.
Tới, mẹ con thấy đông quá.
Chúa chưa bà.
Mẹ con mới chịu tin đó.
Bây giờ thì bà đã chịu tin rồi.
Dạ, bây giờ mẹ con chịu tin rồi, nhờ ơn Chúa đã cứu mẹ con.
Bây giờ mẹ con chịu tin rồi, nhờ ơn Chúa đã cứu mẹ con. Cha gửi cho mẹ con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con về con tặng cho mẹ con nha. Nói cha Long gửi lời thăm mẹ, xin Chúa chúc lành cho mẹ. Mẹ cứ Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi nghe lòng thương xót Chúa không sao cả. Thưa anh chị em, còn 4 cô nữa nhưng mà rất tiếc thời giờ nó không cho phép. Nhìn đồng hồ thì đã thấy lâu, cho nên là xin khất lại để bữa nào còn thời giờ lên đây để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Bây giờ 4 cô mà chỉ còn một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, cô nào hoàn cảnh khó khăn nhất thì lấy.
Không phải cho con nghe con. Không, con có rồi cha.
Có hết. Hả? Làm sao? Con hả?
Làm sao con nên làm chứng con chị cha?
Vâng, tất cả đều đã có và nhường lại cho những người khó khăn nhất, tặng này cho bà cụ nhé. tặng cho bà ngồi xe lăn nha, mấy năm trăm bài giảng lần thứ nhất Chúa.
Cha cha nằm mà phép cha chữa cho con được hết bệnh nhà con nha.
Rồi thưa anh chị em, nếu mà còn thời giờ chắc còn rất nhiều người giơ tay và lên chia sẻ được ơn, nhưng mà không còn thời giờ thì chúng ta thấy được một điều là mình đến đây rồi, Chúa cho mình mặc cái áo mới. Hôm nay nếu chị em nào mà còn nghi ngờ gì nữa thì hãy coi lại coi, cái áo cũ của mình còn nghi ngờ gì thì bỏ nó đi. Đây người ta đã làm chứng đấy, từ một anh thanh niên đến một ông già, đến một người tân tòng, đến một người Phật giáo. Còn 4 năm chị em muốn lên làm chứng chia sẻ mà không được đấy, còn nghi ngờ gì nữa không? Hãy chút bỏ cái áo nghi ngờ đi. Vì Chúa nói rằng là lòng tín thác của con càng mạnh, càng lớn, càng sâu bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng tuôn trào đến trên con nhiều bấy nhiêu. Không một chút ngờ vực. Cầu nguyện với trọn niềm xác tín. Khi mà tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, mặc dù rất đông, mặc dù không có thời giờ để mà đặt kỹ riêng từng người một cách gọi là riêng tư, nhưng mình tin rằng ơn của Chúa xuống thì bất kể Chúa Thánh Thần ơn như là một cơn gió lốc tràn ngập hết, và cả 5.000 người, cả 10.000 người được ơn sám hối, được ơn quay trở về. Và chỉ cần cái bóng của các tông đồ đi đến đâu, người ta đụng vào các tông đồ, hoặc là chạm vào áo, hoặc là cái bóng của các tông đồ ngã đến ai thì người đó còn được ơn chữa lành cơ mà. Cho nên là chị em không có ngờ vực gì cả. Chúa có trăm phương nghìn cách cứu chữa ta. Hãy tín thác tuyệt đối vào Chúa. Cái bầu da cũ của cái sự nghi ngờ hãy bỏ nó đi, hãy mang lấy cái bầu da mới, và hãy đựng lấy cái rượu mới lòng thương xót của Chúa đổ tràn vào. Còn nếu nghi ngờ thì anh chị em nghe lại lời Chúa trong bài đọc 1. Thánh Phaolô nói với chúng ta thế này: thư gửi tín hữu Côrintô, thưa anh chị em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xin anh chị em coi chúng tôi, những linh mục, tu sĩ, những người mục tử là đầy tớ của Đức Kitô. Đừng coi chúng tôi là cha, là thầy, là cha, là chúa của anh chị em, là ông chủ của anh chị em. Không, nếu mà chúng tôi có lỡ mà như vậy thì xin anh chị em cũng tha thứ, mà xin anh chị em cũng lôi cổ xuống mà bảo rằng: này cha ơi, cha Long ơi, hãy nhớ rằng Thánh Phaolô bảo rằng chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, như những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là chứng tỏ lòng trung thành. Quản lý thì phải trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Đấng xét xử chúng ta chính là... to lên. Đấng xét xử chúng ta chính là Chúa, chứ không phải chúng ta là người xét xử anh em mình. Không, Phaolô bảo cho dù người đời có xét xử tôi như thế nào, tôi cũng chẳng sợ. Dù anh em hay tòa đời xét xử tôi cũng chẳng coi là gì. Muốn cho tôi là cái thằng thế này, là thằng thế nọ, là thằng thế kia, tôi cũng chẳng coi là gì. Quả thật tôi không thấy lương tâm mình áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. xin anh em đừng xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Cái áo mới mặc rồi, cái bình rượu mới rồi, rượu cũng mới rồi, thì đừng đi vào cái đường xưa lối cũ là xét xử anh em mình trước thời buổi, trước giờ Chúa đến. Tội sầm sỉ, tội bàn tán, tội xét xử, tội phê bình người khác, tội chỉ trích người khác. Đó là điều mà Phao-lô bảo rằng xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối. Chính Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Thưa anh chị em, Chúa sẽ phơi bày tất cả những ý nghĩ đen tối thâm kín nhất trong và phơi bày ra hết tất cả trước mặt Chúa. Vì thế mà cái áo mới anh chị em mặc ngày hôm nay phơi bày ra trước mặt Chúa đi, chẳng có gì gọi là giấu giếm, đậy điệm, che giấu cả. Cái bình rượu mới anh chị em hãy để cho rượu mới đổ vào cái bình mới ngày hôm nay đi, để không còn cái gì gọi là ẩn khuất, coi gì gọi là thâm độc, là tà ý, là tà đạo, là tà ma nữa. Đừng bao giờ còn trong tâm tưởng mình một cái suy nghĩ xét đoán anh chị em mình, phê bình anh chị em mình, chỉ trích anh chị em mình. Ôi đi lòng thương xót Chúa, ôi làm chứng, ôi rao giảng lòng thương xót, ôi giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ôi nghe máy giảng lòng thương xót Chúa. Người ta phê bình, người ta chỉ trích, Chúa bảo rằng đừng làm chuyện đó. Tất cả rồi cũng sẽ phơi bày ra trước mặt Chúa, không gì giấu giếm được đâu. Vậy thì bây giờ tốt nhất là mình phơi bày luôn đi, đừng có giấu giếm gì nữa. Mọi cái mình cứ rõ ràng như ban ngày đi, nói một là một, hai là hai, đừng có con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Có như vậy không? Không. Một là một, hai là hai. Mọi sự cứ rõ ràng, mọi sự cứ trong sáng, mọi sự cứ trong vắt như là ánh trăng. Cứ vậy đi thưa anh chị em, cứ vậy mà sống để tâm hồn mình thanh thản. Cái áo mới của sự trong sáng, cái áo mới của sự trong sạch mặc lấy rồi thì cứ mặc đi, để mà sống bình an trong lòng thương xót của Chúa. Amen.